Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020, gồm có các tiết mục sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. Trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình và sau cùng là mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, họp báo công bố chỉ nam về huấn giáo. Vào lúc 11 giờ 30 giờ Roma, sáng thứ năm, 25 tháng 6. Huấn chỉ nam mới về huấn giáo, do Hội đồng Tòa Thánh tá truyền giảng tin mừng soạn thảo, sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Tổng Giám mục Rino Pisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tá truyền giảng tin mừng, cùng với Đức cha Octavio Ruiz Eranas, người Colombia, Tổng Thư ký của Hội đồng, và Đức cha Franz Peter Stefan Van Zijn, người Đức, đặc ủy về vấn đề huấn giáo thuộc hội đồng này. Chỉ nam về huấn giáo trước đây do Bộ Giáo sĩ phát hành cách đây 23 năm, vào ngày 15 tháng 8 năm 1997. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Một giám mục hầm trú tại Trung Quốc chính thức nhận chức. Hôm 22 tháng 6, hãng tin Asia News đưa tin, một giám mục công giáo hầm trú đã được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và chính thức nhận chức giám mục giáo phận Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây. Đó là Đức cha Phêrô Lý Hội Nguyên, 55 tuổi. Hồi năm 2015 đã được Tòa Thánh công nhận là giám mục phó giáo phận này và hai năm sau là giám mục chính tòa. Sau khi Đức cha Lý Kính Phong qua đời, nhưng không được nhà nước công nhận. Cho đến chết, Đức cha không hề gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Giáo phận Phượng Tường hiện có 20.000 tín hữu công giáo, 50 linh mục và 200 nữ tu. Tham dự lễ nhận chức có 7 giám mục thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vì đại dịch COVID-19 với những ổ dịch ở Bắc Kinh và Tây An, nên chỉ có 300 tín hữu công giáo tham dự tại nhà thờ chính tòa, cùng với một số quan chức chính quyền. Với lễ nhận chức của Đức cha Lý Hội Nguyên, toàn thể giáo hội hầm trú ở Phượng Tường trở thành giáo hội chính thức. Khác với tình trạng ở các giáo phận tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Hà Nam, Quảng Đông và Hắc Long Giang, nơi mà các quan chức chính quyền rất cứng rắn đối với các cộng đoàn công giáo không chính thức. Tại tỉnh Thiểm Tây, từ lâu chính quyền tìm kiếm một sự hòa hợp với giáo hội. Nhờ đó, tình hình giáo hội tại địa phương khá yên hàn. Hãng tin Asia News cho biết, Đức Tân Giám mục chính thức Phêrô Lý Hội Nguyên là một con người đức tin, liêm chính và chân thành, được mọi người kính trọng. Tin giáo hội tại Chile, giám mục cao niên nhất thế giới qua đời. Giám mục cao niên nhất thế giới, Đức cha Bernardino Piñera Cavallo, nguyên tổng giám mục giáo phận La Serena, Chile, đã qua đời ngày 21 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 104 tuổi. Đức tổng giám mục Piñera sinh ngày 22 tháng 9 năm 1915, nguyên là một bác sĩ trước khi đi tu. Thụ phong linh mục năm 1947 và lần lượt được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cho giáo phận Tanca, giám mục chính tòa giáo phận Temuco và sau cùng tổng giám mục tổng giáo phận La Serena. Ngài đã tham dự 4 khóa của công đồng chung Vaticano thứ hai và từng làm chủ tịch hội đồng giám mục Chile trong 5 năm, từ 1983 đến 1988, cũng như giữ các chức vụ trong Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin. Đức cha về hưu năm 1990 khi tròn 75 tuổi, Đức tổng giám mục Piñera cũng là chú ruột của đương kim tổng thống Chile, ông Sebastián Piñera. Sau khi Đức tổng giám mục qua đời, vị giám mục cao niên nhất trong giáo hội công giáo hiện nay là Đức cha Damian Anguissen Puro, người Tây Ban Nha, nguyên giám mục giáo phận San Cristobal de la Laguna, 104 tuổi, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1916. Tin giáo hội tại Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela chào mừng tin phép lạ của vị tôi tớ Chúa. Hội đồng giám mục Venezuela chào mừng tin tòa thánh công nhận phép lạ của vị tôi tớ Chúa, giáo dân José Gregorio Hernández Cristeros, là một dấu chỉ hy vọng mạnh mẽ để đương đầu với thời điểm khó khăn hiện nay của đất nước. Chiều ngày 19 tháng 6, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của năm vị tôi tớ Chúa, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của giáo dân José, người Venezuela, qua đời năm 1919, lúc 55 tuổi. Ông là giáo sư bác sĩ y khoa, tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Phép lạ này mở đường cho việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Gregorio Hernández, sinh năm 1864, tại Isnotu, thuộc bang Churilo, trưởng nam trong 6 anh em, đậu bác sĩ tại thủ đô Caracas và du học thêm tại Paris, Berlin, Madrid và New York. Làm giáo sư đại học, du nhập việc dùng kính hiển vi tại Venezuela và thành lập ghế giáo sư vi trùng học tại Đại học Caracas. Ông hành nghề như một sứ mạng, tận tụy săn sóc người túng thiếu nhất, dùng tiền lương để mua thuốc men cho họ. Đức tin mạnh mẽ dẫn bác sĩ Gregorio đi tu dòng Chan Tractor tại Fanata, tỉnh Lucca, Italia năm 1908, khi được 44 tuổi. Nhưng vì lý do sức khỏe, ông phải trở về Venezuela. Nhưng sau đó, ông trở lại Italia để học thần học, nhưng không theo đuổi công trình này lâu vì bệnh tật. Ông gia nhập dòng ba Phan Xinh tại thế. Trong thời dịch Tây Ban Nha, ông săn sóc các bệnh nhân. Ngày 29 tháng 6 năm 1919, trên đường đi đến một nhà thuốc Tây ở thủ đô Caracas để mua thuốc cho một nữ bệnh nhân già, ông bị xe đụng và từ trần ít lâu sau khi được trở tới nhà thương cấp cứu, miệng còn kêu cầu Đức Mẹ. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bác sĩ Hernández là một thiếu nữ 13 tuổi tên là Yasuri Otega, bị bắn vào đầu hồi năm 1917. Trong thông cáo, sau khi tòa thánh nhìn nhận phép lạ, Đức cha José, chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela, nói rằng bác sĩ Gregorio nổi bật về việc phục vụ những người nghèo nhất và tất cả những người cần sự giúp đỡ của ông. Ông là một bác sĩ nổi bật, một nhà khoa học, một nhà tư tưởng, nhất là một người nồng nhiệt tin vào Thiên Chúa, đấng mà ông đặt trọn sự khôn ngoan, hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống nhân bản. Bác sĩ Hernández không hề dừng bước trước những thử thách dù khó khăn đến đâu, nhưng luôn liên kết chúng với ơn gọi phụng sự Thiên Chúa, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch coronavirus hiện nay. Tin mừng về việc phong chân phước cho bác sĩ là một phương thế để củng cố niềm hy vọng, giúp Venezuela vượt thắng tình trạng thiếu thốn và khó khăn mà dân chúng đang phải chịu, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất bị gạt ra bên ngoài xã hội. Tin Roma. Vì đại dịch, thành phố Roma bỏ các buổi lễ. Vì tình trạng đại dịch, chính quyền thành Roma bãi bỏ các buổi lễ dân sự theo truyền thống, nhân lễ Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của thành phố, vào ngày thứ Hai, 29 tháng 6 tới đây. Ngày này tiếp tục là ngày nghỉ việc trong thành phố. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài sẽ chủ sự Thánh lễ sáng thứ Hai, 29 tháng 6 tới đây, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, chưa có tin gì sự hiện diện của các vị tân tổng giám mục chính tòa từ các nơi về đồng tế thánh lễ và làm phép dây pallium như mọi năm. Trong số các sinh hoạt đời bị bãi bỏ, có cuộc đua thuyền trên sông Tevere ở Roma, tiếp đến là buổi hòa nhạc lúc 8 giờ tối tại quảng trường Nhân dân, do ban nhạc của hiến binh Italia trình diễn và biểu diễn cờ của 7 khu vực ở thành phố Orte, Bắc Roma. Sau cùng, lúc 9 giờ tối, có trình diễn pháo bông. Các sinh hoạt này bị bãi bỏ vì chính quyền Roma sợ rằng sự tụ tập đông đảo dân chúng có thể là cơ hội lây nhiễm coronavirus. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Một giám mục Trung Quốc lại bị công an nhà nước bắt đi. hôm 22 tháng 6, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đưa tin, Đức cha Agostino Thôi Thái, giám mục phó giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc, lại bị công an nhà nước bắt đi một nơi không được tiết lộ. Đức cha Thôi Thái, thuộc giáo hội Công giáo Thầm Lặng, cứ bị bắt đi bắt lại từ 13 năm nay, mà không có biện pháp xét xử nào. Đức cha chỉ được phép trở về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Khoảng giữa tháng Giêng năm nay, ngài được trả về nhà nhân dịp Tết, nhưng không bị bắt lại, có lẽ vì đại dịch COVID-19. Nhưng theo tin ngày 19 tháng 6 vừa qua, ngài lại bị bắt đi. Đức cha năm nay 70 tuổi và bị bệnh đau bao tử. Đức cha Thôi Thái thụ phong linh mục hồi tháng 10 năm 1990 và Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phó của Đức cha Thomas Triệu Khắc Huân, giám mục giáo phận Tuyên Hóa hồi năm 2013. Đức cha chính năm nay đã 96 tuổi. Mặc dù Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký hiệp định tạm thời hồi tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục, nhưng cho đến nay nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Trong số 135 giáo phận hoặc chuẩn giáo phận tại Trung Quốc hiện nay, chỉ có 72 giáo phận có giám mục coi sóc. Trong số này, có 12 giám mục vốn thuộc giáo hội Hầm Chú. Ông Trần Nhạc Thuấn, thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông, nói rằng, việc nhà nước Trung Quốc giam giữ Đức cha Agostino Thôi Thái là một sự vi phạm trầm trọng đối với sự tự do của Đức cha. Thật là điều kỳ quặc. Theo ông, Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký hiệp định với nhau, nhưng Trung Quốc không tôn trọng hiệp định ấy. Tình trạng tự do tôn giáo tại Hoa Lục chẳng những không được cải tiến, nhưng còn tệ hơn trước. Việc tái giam cầm Đức cha Thôi Thái là một bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn dùng những phương pháp tàn bạo chống lại các vị lãnh đạo không đồng ý với quốc giáo của nhà nước. Làm sao người ta có thể tin rằng phía Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp định? Tin Bonn, Đức Quốc. Các giám mục Đức âu lo về kế hoạch xác lập lãnh thổ Palestine. Các giám mục Đức bày tỏ lo âu về kế hoạch của chính phủ Israel sáp nhập các lãnh thổ của người Palestine ở miền Tây Jordan từ đầu tháng 7 tới đây. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức cha Louis, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, cùng với Đức cha Udo Benz, giám mục phụ tá giáo phận Mainz, kiêm chủ tịch nhóm công tác về miền cận và Trung Đông, đã bày tỏ lập trường trên đây và kêu gọi chính phủ liên bang Đức cũng như Liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ và Nga cùng nỗ lực dấn thân cho một nền hòa bình lâu bền và công chính ở Trung Đông. Đồng thời, các giám mục Đức hỗ trợ lời kêu gọi của các vị thượng phụ và các vị lãnh đạo Công giáo Jerusalem chống lại những kế hoạch đơn phương sáp nhập lãnh thổ của người Palestine. Đặc biệt, Đức cha Benz nói rằng, những hậu quả của hành động đơn phương như thế của chính phủ Israel làm cho tôi rất lo lắng. Đức Tổng Giám mục Lewis nói đến sự căng thẳng lớn và bất an lan rộng nơi các giáo hội Kitô trong vùng Trung Đông. Nhiều giám mục tại Thánh Địa hy vọng nơi các vị quốc trưởng và chính phủ của Liên hiệp Âu Châu sẽ dùng tất cả khả năng chính trị để thúc đẩy chính phủ Israel từ bỏ kế hoạch sáp nhập lãnh thổ Palestine, điều mà các nước Âu Châu lên án là trái với công pháp quốc tế. Tiếp Tổng Giám mục nói, tôi chia sẻ lo âu trước sự tiếp tục đảo lộn trong vùng cũng như sắp tín theo đó, những hành động như thế của Israel sẽ tạo thêm những chướng ngại ngăn trở hòa bình công chính giữa các phe. Nguy cơ là giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc ngày càng xa vời. Về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông, hai vị giám mục chủ tịch hai ủy ban của các giám mục Đức e ngại rằng, các Kitô hữu lại bị kẹt giữa phe đối nghịch với nhau. Trong cuộc xung đột giữa hai phe mang nặng tính chất tôn giáo như thế, thật là khó cơ may đưa ra những lập trường trung gian.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp mấy tháng nay, Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố ba văn kiện quan trọng. Văn kiện đầu tiên, tính đồng nghị trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Văn kiện thứ hai, tự do tôn giáo. Và văn kiện thứ ba, tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Lý do của văn kiện. Nhân cơ hội công bố văn kiện sau cùng, Edward Pantin đã phỏng vấn linh mục Thomas Wynandy thuộc tiểu ban soạn thảo văn kiện. Linh mục cho biết các lý lẽ đằng sau văn kiện. Hiện đang có vấn đề nghiêm trọng trong giáo hội. Những người tham dự các bí tích thường có rất ít hay không có đức tin nào cả. Các cha mẹ muốn con cái được rửa tội, nhưng chính mình thì rất ít đức tin và thỉnh thoảng lắm mới tới nhà thờ. Họ chỉ là công giáo cho có tên. Cha gọi họ là các người công giáo của lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, chỉ tham dự thánh lễ vào hai dịp lễ trọng này và rước lễ, nhưng không bao giờ xưng tội. Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là, các cặp muốn cưới nhau trong giáo hội công giáo, nhưng không phải là những người công giáo thực hành đạo. Họ không bao giờ được dưỡng dục thành người công giáo, và biết rất ít hay không biết gì cả về đức tin của mình. Thường thì các cặp trên chỉ muốn một nhà thờ hoành tráng, trong đó cô dâu thướt tha trong bộ áo cưới, diễn hành từ cuối nhà thờ lên bàn thờ giữa tiếng nhạc du dương. Đôi khi làm thế chẳng phải vì họ thích, cho bằng làm vui lòng cha mẹ. Chính vì các lý do trên, Ủy ban Thần học Quốc tế quyết định nghiên cứu mối liên hệ giữa đức tin và các bí tích. Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin trong mối tương quan với các bí tích. Các tương quan này có tính cố hữu. Đức tin và các bí tích gắn bó mật thiết với nhau. Cha cho rằng, chỉ khi nào chúng ta thực sự tin vào đức tin của giáo hội trong tín lý và luân lý, việc nhận lãnh các bí tích mới có ơn ích thật sự. Tính thành hiệu và tính hữu hiệu của bí tích. Tiến sĩ Jeff Myers cho rằng, đây là một văn kiện phong phú, nắm rất vững vàng ý nghĩa của các bí tích, nhất là bí tích hôn phối và việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Cũng như cha Wynandy, tiến sĩ cho rằng ngày nay, rõ ràng có cuộc khủng hoảng về cách chi nhận và lãnh nhận các bí tích. Tâm thức hiện đại không có tầm nhìn bí tích về thực tại, và số người công giáo lãnh nhận bí tích mà ít được hay không được huấn giáo về chúng, hết sức đông đảo. Cộng hai khía cạnh ấy lại với nhau. Chúng ta có thể thấy sự kiện rất thông thường này là, các bí tích được lãnh nhận mà không những không có sự hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa bí tích và tính hữu hiệu của chúng, mà bản thân còn ít hiểu biết và cam kết với chính đức tin nữa. Thế nhưng, trong các bí tích, có sự nối kết giữa sức mạnh và ơn thánh của Chúa Kitô mà chúng trao ban, và đức tin mà với nó chúng ta lãnh nhận chúng. Đức tin này là điều chủ yếu để chúng ta lãnh nhận cách hữu hiệu bất cứ bí tích nào. Đó là điều giáo hội vốn coi là tính hữu hiệu do đức tin đem lại cho việc lãnh nhận các bí tích. Chứ thật ra, khi được cử hành đúng theo ý hướng của giáo hội, các bí tích thành hiệu, bất kể đức tin của người cử hành và lãnh nhận có ra sao. Giáo lý ấy vốn đã được giáo hội giảng dạy từ trước đến nay. Điều mà văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế muốn nhấn mạnh là, không thể nói tới một đức tin chỉ có tính chủ quan mà thần học gọi là fides qua. Mà không có sự nối kết nội tại với chân lý của Thiên Chúa mà thần học gọi là Fides Quae, từng được lưu truyền trong mặc khải và được giữ gìn trong giáo hội. Bởi thế, có một sự hợp nhất sâu xa giữa hành vi mà nhờ đó chúng ta tin với nội dung mà chúng ta nhất trí với. Trong quan niệm Kitô giáo, không thể nghĩ tới đức tin mà không có việc phát biểu bằng bí tích chống lại việc tư riêng hóa hoàn toàn có tính duy chủ quan. Cũng không có thực hành bí tích mà thiếu đức tin của giáo hội chống lại chủ nghĩa duy nghi thức. Khi đức tin loại bỏ việc đồng nhất hóa với việc tuyên xưng, tuyên đọc kinh tin kính và đời sống giáo hội, đức tin này không còn là việc hội nhập vào Chúa Kitô nữa. Tiến sĩ Myers lưu ý đặc biệt đến phép rửa tội trẻ em là phép không đòi đức tin tích cực ngay tức khắc của người được rửa tội. Về việc này, văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế giải thích như sau. Phép rửa trẻ sơ sinh đã được chứng thực từ thời xa xưa. Nó được biện minh trong ước muốn của cha mẹ, những người muốn cho con cái họ được tham dự vào ơn thánh bí tích, được kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô và giáo hội, trở nên thành viên của cộng đồng con cái Thiên Chúa vì chúng vốn thuộc về gia đình. Vì phép rửa là phương tiện hữu hiệu của ơn cứu rỗi, tha thứ tội lỗi bắt đầu với tội nguyên tổ và thông truyền ơn thánh. Nhưng làm sao hữu hiệu nếu không có đức tin tích cực? Ủy ban trả lời rằng, đứa trẻ không ký nhận một cách hữu thức từ các thành viên của nó trong gia đình tự nhiên. Nhưng nếu việc xã hội hóa diễn biến bình thường, nó sẽ làm điều đó khi lớn lên với lòng biết ơn. Với phép rửa trẻ sơ sinh, người ta nhấn mạnh rằng, đức tin trong đó chúng ta chịu phép rửa là đức tin của giáo hội. Việc chúng ta lớn lên trong đức tin diễn ra nhờ việc được lòng và cái chúng tôi của cộng đồng. Dịp này, cha mẹ hành động như các đại diện của giáo hội. Chính giáo hội đón nhận các trẻ em này vào lòng mình. Vì thế, phép rửa trẻ em được biện minh do trách nhiệm giáo dục trong đức tin được cha mẹ và ông bà cam kết, song song với trách nhiệm giáo dục chúng trong các phạm vi khác của cuộc sống. Vấn đề ở đây là, trên thực tế có quá nhiều người lớn mang con đến rửa tội chỉ là để đánh dấu một biến cố đáng vui mừng trong đời, mà không hề có đủ đức tin để sống thực trách nhiệm họ đảm nhận. Vấn đề quan tâm của ba vị giáo hoàng gần đây nhất. Tiến sĩ Myers không chứng dẫn đoạn nào của văn kiện để giải đáp trường hợp trên. Tuy nhiên, ông chú ý nhiều hơn đến việc văn kiện này nói về mối tương quan giữa đức tin và bí tích hôn phối. Đây là phần dài nhất của văn kiện, đề cập đến khía cạnh phức tạp nhất của mối tương quan, tức tính thành hiệu của bí tích này trong thời kỳ có quá nhiều người tìm cách tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Nhân tố nào, nếu thiếu, sẽ vô hiệu hóa cuộc hôn nhân đã cử hành, tức là cuộc hôn nhân đã cử hành được tuyên bố là vô hiệu. Một cách cụ thể, văn kiện đề cập tới cuộc hôn nhân của các người đã được rửa tội nhưng không còn tin nữa, những người mà cha Waynandi gọi là công giáo của lễ Giáng sinh và lễ phục sinh. Đây là vấn đề từng làm bận tâm ba vị giáo hoàng liên tiếp, Đức Gioan Paolo đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong một hương giáo đề thơ trên một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Australia, một tác giả ký tên là Hương Giáo đã viết về vấn đề dạy dỗ con cái ngày nay với tựa đề như sau: Đeo con thành đeo lớn. Mở đầu bài viết, tác giả kể lại một câu chuyện mà ông nói rằng mình đã đọc được trong một bài giảng của một vị mục sư. Trong một bộ lạc bên Phi Châu, có một anh thợ săn vào rừng bắt được một con beo con. Anh ta thích lắm và mang con beo con về nhà nuôi. Mấy vị bô lão trong bộ lạc thấy vậy, khuyên anh ta như sau: Beo con rồi sẽ thành beo lớn, sẽ sát hại anh và sát hại những người xung quanh, hãy giết nó đi. Nhưng người thợ săn không muốn lắng nghe lời khuyên ấy. Ít lâu sau, beo con bắt đầu lớn bằng con chó. Mấy vị bô lão thấy vậy, liền đến cảnh cáo người thợ săn như sau: Beo con, rồi lại sẽ trở thành beo lớn, sẽ sát hại anh và những người xung quanh, hãy giết nó đi. Nhưng người thợ săn vẫn không chịu lắng nghe lời khuyên của các vị bô lão. Anh cứ bảo, nó chỉ là một con beo con. Ít lâu sau, con beo lớn bằng một con bò mộng. Một lần nữa, các vị bô lão lại đến khuyên răn người thợ săn. Đeo con đã trở thành đeo lớn, sẽ sát hại anh và sát hại những người xung quanh. Hãy giết nó mau đi. Nhưng người thợ săn vẫn một mực xem thường lời cảnh cáo của các vị bô lão. Và đúng như lời tiên báo của các vị bô lão, một hôm, người thợ săn không cung cấp đủ thức ăn cho con vật. Nó liền vồ lấy anh mà ăn thịt, và sau đó còn giết hại một số người khác trong bộ lạc trước khi trở về rừng. Con beo trong câu chuyện trên đây được tác giả Hương Giáo xem như là hình ảnh của tội ác đối với con người. Tội ác lúc mới manh nha được ví như một con beo con. Nếu không bị diệt trừ, nó sẽ lớn dần trong con người, tác hại bản thân cũng như những người xung quanh. Trong vấn đề giáo dục, nhiều bậc phụ huynh thường không để ý đến những con beo nhỏ đang được con cái họ tận tình nuôi dưỡng và được họ dung túng. Con beo nhỏ đó có thể là một điếu thuốc lá nhét trong cặp sách, một ly rượu uống trộm với bạn bè, một lần ăn cắp ít tiền lẻ. Con beo nhỏ đó có thể là một lần dối cha lừa mẹ, một lần trốn học để vui chơi với chúng bạn nơi đầu đường cuối phố. Con beo con ấy có thể là một lần giấu dao trong bụng, gây sự với những người cùng lứa tuổi. Nói chung, con beo con ấy là bất cứ hành vi xấu nào của con cái mà cha mẹ nhắm mắt làm ngơ hoặc xem thường. Nhưng một khi đã trở thành thói quen, thì hành vi xấu ấy sẽ không còn thuốc chữa nữa. Ai đó đã nói, một hành vi được lặp lại sẽ trở thành một tập quán. Một tập quán làm nên cá tính, và cá tính trở thành định mệnh. Mà đã là định mệnh thì không còn phương thuốc nào có thể chữa lành. Vì cha mẹ không hay biết hoặc xem thường, con beo nhỏ là những hành vi xấu biến thành con beo có tập quán và ngày càng trở nên trầm trọng. Một vài điếu thuốc lẻ có thể dẫn đến nghiện ngập cần sa ma túy. Một vài đồng lẻ ăn cắp của cha mẹ hay người thân trong gia đình có thể dẫn đến hành động cậy cửa cậy xe của người khác. Từ một vài lần trốn học đến chỗ kết thành băng đảng thanh toán lẫn nhau cũng không phải là chuyện xa vời. Con beo hạng trung tuy đã có mồi khó trị nhưng cũng còn có thể có thuốc chữa. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thấy mà không lo hoặc là chưa thấy, để cho con beo hạng trung này trở thành con beo lớn. Tới giai đoạn này thì quả thật con beo đã trở thành một con thú dữ cực kỳ nguy hiểm. Nó là cướp của, giết người, hiếp dâm, là đủ thứ tội ác mà luật pháp và xã hội không thể dung thứ. Nhưng trong các thứ beo con đáng sợ nhất và cần phải tiêu diệt tức khắc, đó là con beo của dối trá. Nó là thứ beo không chỉ lớn thành một con beo lớn mà còn biến thành một thứ quái vật có thể sát hại mọi người. Một khi nó đã ngự trị trên chóp bu của quyền lực thì chẳng còn sức mạnh nào có thể tiêu diệt được nó. Nó là con đẻ của dối trá. Nó là hiện thân của bạo lực. Nó hủy hoại con người và tàn phá xã hội hơn bất cứ một loại beo nào. Ông bà chúng ta có câu, uống tre, uống thuở còn măng, hoặc dạy con dạy lúc còn thơ. gương dạy con của cha thầy Mạnh Tử, là một điển hình. Ông không dung túng cho bất cứ một lời dối trá nào đối với trẻ con. Vợ ông đi chợ, đứa con kêu khóc. Bà đành phải nói dối với con rằng, khi đi chợ về, sẽ làm thịt heo cho con ăn. Người vợ vừa ra đi, người chồng liền bắt heo làm thịt. Khi vợ về, ông giải thích rằng, ông không chấp nhận bất cứ một lời dối trá nào với trẻ con. Đứa trẻ học sự dối trá từ cha mẹ. Ngày xưa, dạy con từ lúc còn thơ, đã được xem là một phương pháp giáo dục tiến bộ. Ngày nay, các chuyên gia tâm lý còn đi xa hơn, khi bảo rằng đứa con cần phải được giáo dục ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Họ có ý nói rằng tâm trạng của người mẹ và sự cộng tác của người cha để tạo ra tâm trạng an bình cho người mẹ luôn ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đứa con ngay từ lúc còn là bào thai. Đông Tây có lẽ gặp nhau ở điểm đó. Cần phải uốn nắn, giáo dục con cái ngay từ thuở nhỏ. Tương lai của đứa con, danh dự của gia đình, sức khỏe của cả xã hội, tùy thuộc vào sự giáo dục sớm sủa ấy. Người mẹ Phi Châu, hoặc trong các bộ lạc giữa rừng già, đi đâu cũng đều đứa con bên hông hay đằng sau lưng. Đó là hình ảnh của mối liên kết chặt chẽ giữa đứa con và cha mẹ nó. Nhất cử, nhất động của đứa con đều được cha mẹ quan tâm. Người Phi Châu còn đi xa hơn nữa khi nói rằng, phải có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ nên người. Họ có ý nói rằng, giáo dục là một công tác tối quan trọng, đòi hỏi không những cha mẹ, mà mọi người xung quanh đều phải chú tâm vào. Chắc chắn, phần thưởng trọng đại nhất dành cho cha mẹ và cả xã hội là thấy một người con trưởng thành và trở thành hữu dụng cho gia đình và xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Chân Phúc Tương Ứng Với Ơn Hùng Mạnh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu ơn hùng mạnh qua việc khảo sát từ ngữ và bản chất của nó. Chúng ta cũng đã phân tích sự cần thiết của ân huệ này, không những đối với việc thực hành nhân đức hùng mạnh, mà còn trợ giúp việc thực hành tất cả mọi nhân đức tới mức anh hùng. Kế đó, chúng ta bàn tới công hiệu của ân huệ này khi nhìn lại tấm gương của các vị thánh. Hôm nay, chúng tôi sẽ kết luận đề tài này với hai điểm. Thứ nhất, chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh. Và thứ hai, thực hành. Thứ nhất, chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh, nói khác sự công chính. Giữa Thánh Augustino, Thánh Thomas liên kết ơn hùng mạnh với chân phúc dành cho những kẻ đói khát sự công chính. Bởi vì sự hùng mạnh liên quan tới những điều cam go khó khăn, và việc khao khát nên thái cách mãnh liệt quả là một điều cam go và khó khăn. Thiết tưởng để hiểu rõ vấn đề, nên nói qua ý nghĩa của sự công chính theo Kinh Thánh. Danh từ Justitia, trong tiếng Latin, có thể chỉ ra tiếng Việt bằng ít là ba danh từ khác nhau: công lý, công chính, công bình. Ba từ ấy tuy có liên hệ với nhau, nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Công lý được hiểu về một lý tưởng khách thể, là cái gì là đúng. Công bình bao hàm với tương quan với thá nhân trong xã hội. Còn công chính là đến tương quan của con người đối với Thiên Chúa. Ở đây thiết tưởng để hiểu về sự công chính, nghĩa là tình trạng của con người trước mặt Thiên Chúa. Do tội lỗi, con người trở nên bất chính. Nhưng mà Thiên Chúa đã chưa ban ơn công chính cho chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Phần công chính không chỉ là thánh luyện chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn biến đổi chúng ta thành thuộc tạo mới, trở nên con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa muốn cho chúng ta nên thánh và ban cho chúng ta ơn thánh sủng, và hội chúng ta có khả năng yêu mến Chúa hết lòng, hết tinh hồn, hết sức lực. Đó chính là niềm khát khao nên thánh, cũng như niềm khát khao hợp tác với công cuộc thánh hóa nhân loại. Quả thật, đây là một dự án vĩ đại dạy cho những người hùng, và gây ra nơi họ một sự đói khát mãnh liệt. Phạm ai đã đói thì tìm cách để mà làm thỏa mãn cơn đói. Một khi được no rồi thì thấy thỏa thích, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy đói. Thì chú phân tích bản năng tự nhiên, ta có thể chuyển sang ý nghĩa tinh thần và tìm thấy mẫu gương ở nơi chính các bậc thầy của chúng ta. Đức Giêsu để lại cho ta mẫu gương hùng mạnh đó. Người đói vì muốn thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa, ý định của Chúa trở nên lương thực của người. Ý muốn của Thiên Chúa cũng là chén mà người sẵn sàng uống, và cũng muốn cho các quan hệ được chia sẻ chén đó. Đó là ý nghĩa mà người đã thốt lên trên thập giá: tôi khát. Khát khao cái sự thánh thiện của Thiên Chúa được thực hiện nhờ hy tế của người. Và người chú toàn điều đó khi thốt lên trước cây chết: mọi sự đã hoàn tất. Lòng khát khát phục vụ kế hoạch Chúa độ đã thúc đẩy hắn Phaolô dấn thân vào việc loan báo tin mừng bất chấp các gian truân. Lòng mến Chúa Kitô thúc đẩy tôi, 2 Cô-rinh-tô 5:14. Đó cũng là động lực của bao nhiêu vị thánh nhờ ơn hùng mạnh đã tỏ lòng ước ao mãnh liệt muốn tại những công việc lớn lao và muốn chịu đau khổ vì Chúa. Các hòa thế chân linh tương ứng với ân huệ này là nhẫn nhục để chịu được những đau khổ và nỗ lực để không bỏ cuộc chứ phải làm điều tốt trong thời gian lâu dài. Thực hành cũng tương tự như với ơn cứu sợ, chúng ta có thể nói khía cạnh tiêu cực, tức là nét xấu đối diện, và khía cạnh tích cực, tức là những phương thế. Tiêu cực, thánh Gioca đối với ơn hùng mạnh là tính nhu nhược, thường đi đối với tính nhút nhát, bắt nguồn từ chỗ thích tiện nghi, không dám thực hiện những việc lớn để làm vinh danh Chúa hoặc trốn tránh đau khổ. Còn khi bàn về những nét xấu trái ngược với nhân đức hùng mạnh, thánh Thomas nói tới khuyết điểm vì bất cập hoặc vì thái quá. Khuyết điểm vì bất cập là tính nhát sợ, trốn chạy tí nguy hiểm để rồi từ bỏ làm điều tốt mà lý trí chuyển phải làm. Nên biết là người can đảm không phải là người không biết sợ, cũng không phải là người không biết tẩu thoát. Khi một người trốn tránh cái mà lý trí bỏ là phải tránh, thì đó là điều tốt. Chẳng hạn như khi anh ta tránh một cơ hội phạm tội, hoặc tránh một sự xấu mà mình đến không thể chống cự nổi, hoặc cứ chống cũng chẳng cái gì. Giá như vậy là hợp lý. Trái lại, sợ hãi và trốn chạy trở thành xấu, khi lý trí đòi buộc phải kháng cự trở lại với những điều tốt khác cần phải duy trì. Lúc đó, sợ hãi trở thành hèn nhát. Còn khuyết điểm vì thái quá là gan lì và liều lĩnh. Kẻ gan lì không tránh những nguy hiểm có khi có thể và cần phải tránh. Gan lì là nhân xấu chứ không phải là nhân đức. Họ trở ra gan lì vì sai sột, không biết được định tình hình. Họ trở ra gan lì vì kiêu căng, muốn tỏ cho người khác biết rằng ta không sợ gì. Sự gan lì đã nhận thấy đức hùng mạnh bởi vì nhân đức này điều hành sự sợ hãi dựa trên tiêu chuẩn của lý trí và đức tin. Biết sợ cái đáng phải sợ và lúc cần phải sợ. còn cái người liều lĩnh khinh thường những quy tắc của khôn ngoan và khi đương đầu với hiểm nguy. Liều lĩnh là một chứng cảm xúc của nội dục, nhưng mà nó trở thành tật xấu khi không được điều khiển do lý trí và đức tin, và được thúc đẩy bởi việc không hiểu biết tính tình hoặc có tính kiêu căng. Những phương thế sẽ khi cần tích cực. Như đã nói trước đây, chúng ta không thể nào muốn trọng thực tập ơn Chúa Thánh Linh, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra môi trường thuận tiện để cho Ngài dễ hoạt động ở nơi ta. Thứ nhất, thi hành chú đáo nghĩa vụ của mình bất chấp mọi trở ngại. Có những việc anh hùng hoàn toàn vượt tầm mức của chúng ta, nhưng cũng có những việc mà nhờ ơn Chúa giúp chúng ta có thể làm được hơn nữa. Đơn giản, việc thực hành những đức anh hùng giữa Thánh là một ân huệ Thánh Linh. Nhưng mà thường Ngài không tác động với ta khi thấy ta lười biếng ủy mình. Vì vậy, thái độ đầu tiên về phía chúng ta là cố gắng làm những gì nằm trong tầm tay của mình. Thứ hai, đừng xin Chúa cất bỏ thánh giá, mà chỉ xin Ngài ban sức mạnh để có thể vác thập giá. Các thánh đã nhận được ân hùng mạnh để đương đầu với những nghịch cảnh và khó khăn trên đường tiến tới đỉnh trọn lành. Do đó, nếu mà gặp phải một nghịch cảnh trái ý mà Chúa quan phòng gửi đến, thì chúng ta liền kêu ca và xin Ngài cất đi. Thử hỏi làm thế nào ân Thánh Linh có thể đến giúp đỡ chúng ta được? Chúng ta đừng xin Chúa cất khỏi những thánh giá, nhưng xin Chúa ban sức mạnh để vác thánh giá. Sớm muộn gì, Ngài cũng đến ban được cho chúng ta. Thứ ba, thực hành khổ chế tình nguyện. Người nào đã dầm mưa rãi nắng thì sẽ đối kháng với thời tiết khắc nghiệt. Người đã quen chịu đựng chịu khổ thì dần dần không sợ sệt những khổ đau. Thậm chí, người đó còn dám thách thức đối phương để có cơ hội rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Ngày nay chúng ta không đủ sở sức lực thể xác và tinh thần để thực hiện các việc khổ chế như các vị tu hành thời xưa, nhưng chúng ta không thiếu những cơ hội để thi hành khổ chế tự nguyện. Chẳng hạn, giữ thiên làm khi cảm thấy ngứa miệng muốn nói, không kêu ca lẩm bẩm khi thời tiết thay đổi thất thường hoặc thức ăn không hợp khẩu vị. Ta đã ân cần với những người khó tính khó nết, chấp nhận những chỉ trích và phản đối. Đó là những hành vi nhỏ bé ta có thể làm được kể khi thấy mình nhỏ bé yếu hèn. Thánh Teresa hài lòng vui thích vì thấy mình hèn kém vô dụng, nhờ vậy biết hoàn toàn phó thác cho Chúa hơn. Thứ bốn, tìm thấy nguồn sức mạnh nơi bí tích thánh thể. Thánh thể là lương thực thần tiên mang lại sức mạnh cho linh hồn. Thế giới kim khẩu nói rằng chúng ta hãy rời bản thánh với sức mạnh của sư tử để đâm đầu vào những vật anh hùng lập tôn vinh Thiên Chúa. Lý do là tại vì chúng ta đã được tiếp xúc với Chúa Kitô là sư tử của nhà Giuđa, và Ngài muốn truyền lại cho chúng ta sức mạnh thần linh của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.